Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bây giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thường vào cuối năm phụng vụ đó thì chúng ta được nghe rất nhiều các bài đọc liên quan đến ngày Chúa đến lần thứ hai, hay là ngày phán xét. Các bài đọc của cuối năm phụng vụ thường mời gọi chúng ta phải tỉnh thức, sẵn sàng, vì Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Và do đó thường chúng ta sẽ nghe về việc chúng ta được mời gọi phải sống tỉnh thức và thoát khỏi cái mê muội của mình. Cái gì đang làm cho chúng ta mê muội? Cái gì làm cho chúng ta quên mất rằng chúng ta có tương quan với Chúa, và tương quan với Chúa sẽ quyết định phần còn lại của cuộc đời chúng ta. Bài tin mừng ngày hôm nay đó anh chị em kể về một dụ ngôn mà rất khó hiểu. Đối với các nhà chú giải Kinh Thánh, đây là một trong những dụ ngôn khó hiểu nhất. Tại sao khó hiểu thưa anh chị em? Vì có nhiều cái chi tiết nghịch lý. Chi tiết đầu tiên là cái người trinh nữ đó, 10 người, mà tại sao 5 cô kia có dầu mà không chia? Chúa dạy là phải có bác ái, có dầu dư mà không chia cho người ta. Rồi cái thứ hai nữa là kêu người ta đi mua, giữa đêm khuya ai bán mà mua. Cái thứ ba là chàng rể đến, vậy thì cô dâu là ai? Không thấy nói. Mà thấy 10 cô trinh nữ, chẳng lẽ chàng rể cho 10 cô? Kế đến là tiệc cưới thì lúc nào cũng mở cửa, đâu có ai đóng cửa. Ngày xưa đâu có nhà cao cửa rộng bây giờ đâu anh chị em. Và người ta tiệc cưới là cả làng, cả thành mừng. Cái làng của anh ta cách đây hơn 2.000 năm thì rất là nhỏ bé, số người rất là ít, và người ta ăn tiệc cả đêm và cả tuần lễ cho cái buổi tiệc cưới mà không ai đóng cửa. Tại sao Chúa dùng cái dấu hiệu đóng cửa? Và dường như bài tin mừng, cái dụ ngôn muốn mời gọi chúng ta đi vào cái gì đó sâu hơn. Số 10 trong Kinh Thánh là cái số đại diện cho việc trọn vẹn. Và vì thế dường như Chúa không muốn ám chỉ đến một số đông những người đó, nhưng Chúa ám chỉ dân Israel là hiền thê của Chúa. Mà khi nói, chúng ta luôn luôn được biết đến dân Chúa là hiền thê của Chúa Kitô. Hay là chúng ta được nhớ đến trong giáo hội, chúng ta luôn luôn coi giáo hội là hiền thê của Chúa. Nghĩa là Thiên Chúa ví như cái tương quan của Chúa với giáo hội là tất cả mọi người trong giáo hội đó. là cái tương quan của tình nghĩa vợ chồng, gắn kết chung thủy, yêu thương, hy sinh cho nhau. Vậy thì 10 cô trinh nữ đó, 5 cô khờ dại, 5 cô khôn ngoan, đại diện cho những người trong giáo hội, trong cộng đoàn tín hữu đó, những người sẵn sàng gặp Chúa và những người mê muội không sẵn sàng gặp Chúa. Nhưng mà thật sự ra cái đèn đó là từ đâu? Cái dầu đó ở đâu? Và người ta ám chỉ rằng cái dầu đó đại diện cho chính cái nội lực, cái con người của chúng ta, cái nhân cách, cái nhân đức của mình. Mình phải có sẵn cái nhân cách, nhân đức của chính mình để thắp sáng cái đèn của mình. Bây giờ tôi mời gọi anh chị em nhớ một cái chi tiết này trong cuộc đời mình mà nhiều khi chúng ta quên. Khi mình được rửa tội đó, mình nhận được cái đèn. Cái đèn cầy, đúng không ạ? Cái nến nó thắp từ đâu? Từ ngọn nến phục sinh. Đó là một cái dấu hiệu biểu tượng cho thấy rằng tôi nhận được ánh sáng, ơn cứu độ của Chúa thắp sáng cuộc đời tôi. Cái đèn là của tôi, ánh sáng là của Chúa thắp lên cái đèn của tôi. Và vị linh mục đó trao cho chúng ta nói, con hãy giữ ngọn nến này cháy sáng cho đến ngày ra gặp Chúa. Vậy thì dấu hiệu đó mời gọi chúng ta là gì? Tôi phải giữ cái ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh soi dẫn cuộc đời tôi. Và không những như vậy, cái ánh sáng đó sẽ giúp cho tôi nhận diện được Chúa, tình yêu của Chúa nơi người khác và nơi Chúa. Và cái ánh sáng nó cũng giúp Chúa nhận diện được tôi là người của Chúa. Chúa qua cái ánh sáng đó nhận diện được mình là người của Chúa. Chúa cho mình, nhưng mình có thể vụt tắt nó, để rồi Chúa không còn thấy cái ánh sáng đó trong mình nữa. Anh chị em thấy đó là một cái dấu, cái lời mời gọi tỉnh thức là như thế. Tôi phải có cái dầu của riêng tôi, không thể mượn của người khác. Và cái đó làm nên con người tôi. Và cái dầu đó nó thắp, nó được thắp sáng bởi tình yêu, bởi sự phục sinh của Chúa Kitô. Tôi có thể hết dầu. Và cái dầu đó đại diện cho cái gì? Tình thương, tha thứ, bao dung, nhẫn nại, kiên trì. Đó là cái ý nghĩa thần học cho anh chị em. Thì bây giờ tôi mời gọi anh chị em suy nghĩ một cái thực tế khác. Nó liên quan như vậy, nó có thể chứng minh cái ý nghĩa đó. Anh chị em có biết các nhà khoa học nói 5 năm đầu đời của đứa trẻ là 5 năm quyết định phần còn lại trong cuộc đời của đứa trẻ. 5 năm đầu đời của đứa trẻ. Nếu mà chúng ta nhớ lại cái ký ức xa nhất của cuộc đời chúng ta nhớ tới năm mấy tuổi? Thưa 3 tuổi, 4 tuổi là tối đa. Chúng ta không nhớ được 1 tuổi. Chúng ta đâu có biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà những cái kinh nghiệm xảy ra từ lúc mình mới sinh cho đến lúc mình 5 tuổi, nó quyết định rất nhiều cách chúng ta sống, yêu và nhìn nhận chính mình. Dễ sợ vậy. Và 5 năm đó, tất cả những gì xảy ra với chúng ta đều lệ thuộc vào cách cha mẹ nuôi mình. Chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào cách cha mẹ nuôi mình. Vậy thì điều đó nhấn mạnh cái gì? Là những gì mà chúng ta nhận được trong 5 năm đầu đời từ phía cha mẹ, nó gần như ảnh hưởng 80% cuộc đời của chúng ta. Và người ta phát hiện ra rằng cách cha mẹ đáp ứng lại nhu cầu của con, cách cha mẹ hiện diện với con, cách cha mẹ yêu thương con, quyết định cách đứa con hiểu được mình là ai. Thứ hai, mình có thể tin tưởng vào ai. Thứ ba là mình có thể yêu thương ai trong suốt hành trình còn lại trong cuộc đời. Và do đó người ta phát hiện ra rằng tất cả những đứa bé mà bị bỏ rơi hay thiếu vắng tình thương của cha hoặc mẹ từ nhỏ, ngay từ những năm đầu tiên của cuộc đời, lớn lên ảnh hưởng hoàn toàn cách nó yêu thương người khác. Và từ đó người ta chứng minh được rằng Ngày nay sở dĩ có nhiều trẻ em hay nhiều bạn trẻ không thể sống chung thủy trong hôn nhân, nó xuất phát từ quá khứ, là vì mình chưa bao giờ kinh nghiệm được chung thủy của tình thương cha mẹ. Và mình chưa bao giờ kinh nghiệm thật sự cái sự hiện diện bền bỉ của cha mẹ trong cuộc đời của mình, và đọc thậm chí là đức tin của mình. Anh chị em biết, cho đến khi nào đứa trẻ biết lòng cha mẹ hiện diện với nó suốt đời, cho dù cha mẹ không có ở đó, nghĩa là trong đầu nó biết là có cha có mẹ, là khi khoảng năm 1 tuổi, 2 tuổi, cha mẹ phải lo công việc, không phải giữ nó suốt được nữa, cho nó bú xong rồi phải đi làm việc, thì lúc nó đói hay lúc nó khó chịu hay là lúc nó làm tiểu tiện đại tiện đó, nó khó chịu nó la lên. Khoảng năm 1 tuổi nó biết la, nó khóc, nó la lên, nó cò quậy. Xong rồi người mẹ hay người cha phải lo công việc của mình nên quay lại trễ, nó khó chịu, nhưng mà vẫn quay lại với nó hiểu được từ từ rằng nếu như mà mình khó chịu, mình gặp khó khăn đó, mình la lên, mình đợi một chút, cha mẹ từ từ sẽ đến với mình. Rồi từ từ nó hiểu được rằng người cha, người mẹ ở đó, ngay cả khi không có ở đó. Rồi cái kinh nghiệm này nó dần dần nó khẳng định khi lần đầu tiên nó đến trường, 3 tuổi, người cha mẹ đưa nó đi vô mẫu giáo, hoảng sợ trong một cái thế giới lạ quắc. Xong cha mẹ quay lại tìm nó. Nó mong đợi là cha mẹ, mẹ thường bố mẹ nói con đi học nha, chiều bố mẹ quay lại đón con. Nhưng mà nó đâu có biết chiều sáng như thế nào. Mỗi lần nó buồn, nó khóc, nó muốn thấy bố mẹ liền, nhưng bố mẹ không có ở đó. Nó ráng, nó chờ. Nhiều khi bố mẹ đến trễ, nhưng mà nó gặp bố mẹ nó lại, nó mừng rỡ. Và nó biết rằng người cha, người mẹ quay lại tìm nó vì yêu thương nó và trung thành với nó và giữ lời hứa cho dù đến trễ. Và từ từ chính kinh nghiệm nó xây dựng một hình ảnh người cha, người mẹ hiện hữu, hằng hữu bên trong đứa con. Cho đến khi nó lớn lên, cha mẹ không có ở đó nữa. Anh chị em tưởng tượng bây giờ mình đâu có sống bên cạnh cha mẹ mình. Nhiều người lớn tuổi cha mẹ đã mất, nhưng mình hình dung ra được mình có cha có mẹ, tại vì họ hằng hữu trong lòng mình. Kinh nghiệm này nó sẽ bị ngược lại khi cha mẹ hứa đón mà không bao giờ đến đón. Khi nó phải đợi hơn 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Và từ đó đứa trẻ nó hình dung ra điều gì? Cha mẹ không trung thành với tôi. Tôi không có giá trị gì hết. Cái nỗi đau của tôi không có giá trị. Và khi mà đứa bé nó hình dung ra được nỗi đau không có giá trị, nó không có hiểu được nỗi đau của người khác. Mà khi nó không hiểu được nỗi đau người khác, lớn lên nó là người khó nhìn nhận và hiểu được và chú giải được cái nỗi đau của người khác. Khi đau, bỏ. Ok, bây giờ từ đó chúng ta sẽ hiểu tại sao việc chờ đợi quay trở lại là quan trọng. Không phải ở đó luôn, hiện diện luôn, không đi, nhưng mà quay trở lại, tìm. Và cái giây phút chờ đợi và giây phút gặp gỡ rất quan trọng. Vậy thì đứa trẻ nó cần được dạy và được giúp trong 5 năm đầu đời hiểu được bản chất đó, và nó đủ cái người ta gọi là inner resource, cái nguồn lực bên trong, cái nội lực để có thể tiếp tục sống như thế và quen với cách sống như thế với người khác sau này. Anh chị em để ý, 5 năm đầu đời của đời hôn nhân cũng quan trọng. Đúng ạ. 5 năm đầu của đời sống hôn nhân, 5 năm đầu của đời linh mục, 5 năm đầu của khấn trọn cũng rất quan trọng. Tất cả đều là số 5. Tại sao vậy? Nó cũng diễn tả cùng một cái động năng như thế. Tại sao? Vì lúc đó, trước đó thì sao? Mình mong chờ, mình suy tưởng, Mình ảo tưởng về người mình thương. Thậm chí những người đi tu ảo tưởng về Chúa, về nhà dòng, về chị em, về anh em của mình, về cộng đoàn. Ảo tưởng. Tại vì mình có một cái lý tưởng rất là đẹp. Mình vẽ một bức tranh hoàn hảo về người mình yêu. Mình không cho phép mình thấy cái xấu của họ, cho dù nó sờ sờ trước mắt. Đúng không? Đến khi nào mình về mình sống chung với nhau, cái xấu đó nó mới lòi ra. Tại vì cái mình muốn đã được rồi, hoặc là cái mình mong đợi 5 năm nó không thấy. Mình chờ 1 năm, mình tưởng là người đó phải là như thế, 1 năm không thấy, 2 năm cũng không thấy, 3 năm cũng không thấy. Rồi, tôi có lầm không? Mà nếu mà tôi thấy tôi không có đủ cái nội lực để ở lại như còn nhỏ, tôi kinh nghiệm, tôi chờ và cha mẹ tôi đến, hay là cha mẹ bắt tôi chờ, bắt tôi phải làm cái gì đó tôi mới được cái đó, tôi chưa kinh nghiệm, tôi bỏ cuộc. Hoặc là nếu tôi không có đủ nội lực, tôi buông ngay tức thì. Và vì thế rất là nhiều cái cuộc khủng hoảng của đời sống linh mục, tu sĩ và hôn nhân diễn ra trong 5 năm đầu. Và những gì xảy ra trong 5 năm đó quyết định phần còn lại. Nếu như họ kiên nhẫn với nhau, họ biết đào sâu chính mình để tiếp tục đáp ứng lại nhu cầu của nhau và sửa đổi chính mình để phù hợp với, sửa đổi cái suy nghĩ não trạng của mình để phù hợp với cái thực tế của nhau, thay vì tiếp tục lý tưởng một cách không thực tế về nhau, người ta sẽ sớm mệt mỏi, là cái dấu hiệu của buồn ngủ, trầm cảm, chán nản, buông bỏ, xung đột. Và nếu như vậy thì sao? Người ta sẽ tìm, thay vì cái nội lực bên trong, người ta tìm cái dầu bên ngoài. Tìm bên ngoài bằng cách nào? Đi mua ở chỗ khác. Đi ra ngoài nửa đêm để đi mua chỗ khác. Đi tìm niềm vui chỗ khác. Và khi mình tìm niềm vui chỗ khác, mình vui ở nơi khác rồi đó, mình quay về, mình không còn nhận ra nhau nữa. Và đó là cái dấu hiệu mà Chúa nói với chúng ta trong bài tin mừng này. Đi mua đi. Và quay về, cửa lòng, cửa tâm hồn đã khép lại. Không còn nhận ra nhau nữa. Rất là nhiều cuộc vui, rất là nhiều sự bù trừ do thiếu thốn tình cảm, do cái mong đợi không được đáp ứng, nó được thỏa mãn qua cách chúng ta tìm kiếm bên ngoài, thay vì đi vào trong tâm hồn của mình, tự chỉnh sửa chính mình và xây dựng nội lực của mình. Thay vì chúng ta giải quyết bên trong, chúng ta mượn bên ngoài. Và khi mình mượn bên ngoài, cái bên ngoài nó thay đổi mình, thay đổi đến mức mà khi mình quay về, mình không còn nhận ra nhau. Cái đèn vốn được cháy sáng bằng sự hy sinh, bằng tình yêu đã tắt. Và cái dầu để đốt đèn đó là một cái dầu khác. Tôi không biết anh chị em, tôi có diễn tả đủ cái chi tiết để chúng ta thấy cái chiều sâu của bài tin mừng này. Chúa giống như thách đố chúng ta. Tôi xin kết thúc với một cái kinh nghiệm này. Thật ra nó xảy ra với tôi anh chị em. Hồi tôi mới làm linh mục, cha linh hướng kêu tôi vô. Ngài nói với tôi, 5 năm đầu đời của con không được trồi lên, im lặng, chờ đợi, kiên nhẫn và âm thầm. Im lặng, chờ đợi, kiên nhẫn, âm thầm và khiêm tốn. 5 năm đầu, con không được phép làm cái gì để chứng tỏ mình trong 5 năm đầu hết, mà phải tập chờ đợi, tập kiên nhẫn và khiêm tốn. Và tôi mới hỏi, tại sao vậy cha? Con nghĩ là mình làm linh mục rồi mình phải dấn thân, mình phải tất cả những gì mình học, mình phải nhào ra để đến với người nghèo khổ, người gặp khó khăn. Cha nói, con không đủ, con chưa đủ đâu. Con phải tiếp tục đào tạo mình. Và con phải nhớ, con phải đào tạo mình suốt đời. Và sau đó anh chị em biết, sau khi được 5 năm làm linh mục, tôi gặp lại Ngài cho một lần. Mỗi tháng tôi đều gặp hết. Nhưng mà cái lần đó, khi đánh dấu 5 năm làm linh mục, Ngài mới nhắc lại với tôi, con còn nhớ chuyện gì cha đã nói với con lúc con mới chịu chức không? Và tôi nói tôi nhớ. Và Ngài nói, con có hiểu được cái cơn cám dỗ của việc mình muốn được biết đến chưa? Và tôi hiểu được điều đó anh chị em. Nó để lại rất nhiều đau khổ. Nhưng mà may mắn là mình được người đồng hành với mình. Và Ngài nói với tôi, điều này sẽ xảy ra với bất cứ ai chọn một cuộc sống nào đó một cách quyết định, quyết liệt. Cái đó nó thay đổi chúng ta trong 5 năm đầu của đời linh mục, đời tu, đời hôn nhân. Chúng ta phải tỉnh thức ở chỗ đó. Và vì thế tôi xin hiểu, xin mãn phép hiểu năm cô khờ dại này và năm cô khôn ngoan là gì? Là cả hai trong cuộc đời của chúng ta. Có những lúc mình rất khôn ngoan, nhưng mà mình sẽ có những cái yếu điểm của khờ dại khi mình tìm kiếm chính mình. Và mình quên hiểu được rằng mình phải biết khiêm tốn, chờ đợi và tỉnh thức. Xin Chúa giúp chúng ta trong hành trình đi theo Chúa đó, và trong hành trình sống ánh sáng tình yêu Chúa với nhau, chúng ta luôn luôn để cho ngọn đèn phục sinh luôn cháy sáng, luôn luôn kiên nhẫn trước những mong đợi chưa đến, khiêm tốn với trước thực tế yếu đuối của mọi người, để khi chúng ta dám ở lại với nhau, khi mà niềm vui nó không đến đúng lúc, kiên nhẫn với nhau, khi mà sự quan tâm nó không được gặp gỡ ngay đúng thời, và rồi chúng ta sẽ vẫn còn nhận ra nhau nhờ ánh sáng tình yêu đó. Amen.